Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Tiếp tục với đề tài Sống Đạo Tăng Trưởng, hôm nay mời quý vị nghe bài 84 Tăng Trưởng Qua Thực Hành Lời Chúa. Mục đích Đức Chúa Trời dựng nên con người theo hình và tượng của Chúa là để làm đối tượng cho tình yêu của Ngài. Vì thế, loài người là tạo vật cao quý nhất, có những thuộc tính giống Chúa, nhờ đó mới có thể tương giao với Chúa. Hơn nữa, tình yêu chỉ trọn vẹn khi hai bên có được mối liên hệ sâu sắc, bền vững hai chiều. Cho nên, Chúa đã ban lời nói cho con người. Đây chính là một trong những khả năng giúp cho mối tương giao giữa con người với Chúa và với nhau được dễ dàng thấu hiểu và tạo điều kiện để có thể cảm thông nhau đến tận nơi sâu thẳm của đáy lòng. Thực tế cho thấy lời nói của con người trong cuộc sống đời thường luôn hàm chứa một sức mạnh, có năng lực tác động lớn lao vô cùng. Bởi chỉ cần một câu nói tiêu cực hoặc đã phá thôi, đôi lúc cũng có thể hủy hoại một đời người. Hay ngược lại, cũng có những câu nói bày tỏ tình thương, sự sẻ chia, khích lệ đã đem đến cho người nghe niềm hân hoan, phấn khích, giúp đổi thay ngay tâm trạng đang tuyệt vọng, ngã lòng hay đang sa lầy trên con đường dẫn đến sự chết. Lời nói của con người có thể giúp gây dựng lẫn nhau như vậy, nhưng chúng ta tạ ơn Chúa hơn nữa vì Đức Chúa Trời cũng ban lời Ngài là lời mầu nhiệm cho chúng ta là con dân Ngài. Lời Chúa cung cấp cho chúng ta năng lực sống bội phần hơn nhiều những lời ra từ miệng của con người. Vì lời Chúa chẳng những khiến chúng ta được đổi mới tâm linh trong tiến trình tăng trưởng thuộc linh của mình để ngày càng giống Cha trên cao thêm, mà lời Chúa còn mang đến cho chúng ta năng lực để có thể sống kết quả vinh hiển cho danh Ngài. Trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 21 đến câu 24, sứ đồ Phao-lô dạy rằng: "Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nếp ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật." Đó là thư Ê-phê-sô chương 4 câu 21 đến câu 24. Qua lời Chúa, chúng ta sẽ thấy khi biết áp dụng lẽ thật của lời Chúa mà mình đã học vào cuộc sống của mình, thì nhờ đó sẽ khiến đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh của chúng ta được thay đổi, tăng trưởng mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Thứ nhất, nhờ thực hành lời Chúa, cơ đốc nhân bỏ được cách ăn nếp ở ngày trước. Sứ đồ Phao-lô viết thư Ê-phê-sô gửi tới con dân Chúa là người Do Thái lẫn người ngoại bang tại hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa. Ông đã viết: "Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nếp ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành." Khi viết thư này, sứ đồ Phao-lô đang mang thân phận là một tội nhân bị giam giữ vì tội rao truyền danh Chúa. Nhưng sự ngăn trở của con người không trói buộc được công việc rao giảng nước trời và chương trình môn đồ hóa muôn dân mà ông đã vâng lời Chúa để thực thi. Lịch sử hội thánh Chúa cũng cho thấy rằng công việc này của ông vẫn còn đang tiếp diễn với những thế hệ tiếp nối, tiếp tục cho đến ngày nay qua từng đời sống của những người thật lòng theo Chúa. Chính nhờ sứ đồ Phao-lô đã nhận thức được sự mầu nhiệm của lẽ thật đã bày tỏ ra trong đấng cứu thế là điều phước hạnh lớn lao vô cùng, nên ông đã nhấn mạnh rằng nếu chúng ta đã nghe đạo được ông rao giảng và được dạy dỗ trong đấng cứu thế, tức là qua sự dạy dỗ của lời Chúa, chúng ta nhận biết đấng cứu thế tuyệt đối cao cả, quyền năng, công bình, thánh khiết. Chính Ngài phải trả giá cho sự công bình để chuộc tội cho chúng ta bằng chính mạng sống của Ngài. Khi chúng ta đã học biết những điều đó, mỗi người cần phải xây dựng đời sống mình trên sự dạy dỗ của lời Chúa, để biết phải từ bỏ cách ăn, nếp ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là người vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá. Lời Chúa giúp chúng ta bằng lòng tiếp nhận đấng thánh khiết ngự vào lòng. Tất nhiên chúng ta phải biết mình cần dọn sạch lòng cho xứng hiệp. Do đó, khi được lời Chúa dạy dỗ cho, chúng ta phải kính sợ Chúa mà vâng phục Ngài để thực hành lời Chúa dạy. Học biết lời Chúa để có tri thức, nhưng tri thức về lời Chúa phải được biến thành hành động, thì cuộc đời người theo Chúa mới được biến đổi và tăng trưởng. Cho nên, điều quan trọng trong việc dạy và học lời Chúa là phải giúp nhau áp dụng lẽ thật vào cuộc sống, để nhờ lẽ thật của lời Chúa bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ, hầu cho đời sống tâm linh người theo Chúa được lớn lên và tăng trưởng mỗi ngày. Thứ hai, nhờ thực hành lời Chúa, cơ đốc nhân được mặc lấy người mới giống Chúa. Sau khi sứ đồ Phao-lô nói anh em hội thánh Ê-phê-sô nhờ thực hành lời Chúa mà bỏ được cách ăn nếp ở ngày trước, ông nói tiếp, chẳng những vậy mà anh em phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Không phải ai siêng năng đi nhà thờ hay lăng xăng làm công việc trong hội thánh đều đã từ bỏ đời sống cũ và có thể mặc lấy người mới giống Chúa được. Nhưng chỉ ai thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng, làm chủ cuộc đời mình, mới có thể kinh nghiệm được điều này. Vì chỉ bởi quyền phép của Đức Chúa Trời mới có thể tái tạo đời sống tâm linh nên mới cho những người thật lòng tin cậy Chúa Giê-xu để có thần linh của Chúa ngự trong lòng họ được. Chưa hết, người đã tin nhận Chúa cần phải học hỏi lời Chúa để biết ý Chúa mà vâng phục, thực hành lời Chúa dạy, thì cuộc đời người đó mới được trở nên mới mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô nói, mặc lấy người mới, nghĩa là đổi mới con người bề trong của chúng ta, để chúng ta có thể nói như sứ đồ Phao-lô rằng, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi, nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Theo thư Galati chương 2 câu 20. Mặc lấy người mới không phải là trở nên người mới ngay tức khắc, mà là một tiến trình đang đổi ra mới theo hình ảnh Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Theo thư Côlôse chương 3 câu 10. Nên việc mặc lấy người mới đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, nỗ lực đeo đuổi bằng cách giữ gìn kỷ luật tâm linh, không bỏ qua những thì giờ cầu nguyện, học kinh thánh và thực hành lời Chúa dạy. Vì việc học biết lời Chúa giúp cho chúng ta có sự hiểu biết về Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Nhờ đó khiến chúng ta thêm đức tin và lòng kính sợ Chúa mà mạnh mẽ lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến và trở nên người dự phần trong bản tánh của Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 3 đến câu 4. Tuy nhiên, chỉ khi chúng ta quyết định vâng theo lẽ thật của lời Chúa, thì lời Chúa mới làm sạch lòng chúng ta theo sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Nhờ thực hành lời Chúa và được mặc lấy người mới, không những giúp chúng ta có sự hiểu biết mới rõ ràng, sâu nhiệm về Đấng đã kêu gọi mình, để chúng ta có thể quyết tâm giữ trọn một lòng trung thành theo Chúa, mà còn thúc giục chúng ta thể hiện lòng yêu kính Chúa bằng hành động, dâng thân thể mình, làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, tức là chúng ta không làm theo đời này, nhưng sẽ chịu sự biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để trải nghiệm được ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta theo lời Chúa dạy trong thư Roma chương 12 câu 1 đến câu 2. Hơn thế nữa, người mới bên trong chúng ta chính là sự sống phong phú, dư dật của Đức Thánh Linh đang tác động trong lòng chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta có thêm sức mạnh để thắng hơn những sự cám dỗ thiên hình vạn trạng hay những bẫy rập rất tinh vi của các thế lực bóng tối chung quanh, để chẳng những chúng ta không nộp mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác. Trái lại, chúng ta có thể tích cực dâng trọn đời mình cho Đức Chúa Trời như người từ quả chết sống lại, để dâng cho Đức Chúa Trời làm đồ dùng về sự công bình theo gương của sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 6 câu 13. Như vậy, việc thực hành lời Chúa rất quan trọng. Một người sau khi đã tin Chúa cần phải được nuôi dưỡng để lớn lên về phương diện thuộc linh. Sự lớn lên hay trưởng thành chỉ có được nhờ ăn nuốt lời Chúa và thực hành những điều dạy dỗ từ lời Chúa, để cuộc đời người theo Chúa được đổi mới theo hình ảnh của Đấng dựng nên mình. Nhờ thực hành lời Chúa mà chúng ta từ con người cũ, ô uế, tội lỗi, được trở nên người mới, có bản tính tốt đẹp, thanh sạch, giống Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Tóm lại, nhờ học lời Chúa và thực hành lời Chúa mà người tin Chúa được thay đổi và trưởng thành giống Chúa mỗi ngày. Sự thay đổi nhờ lời Chúa trước hết là thay đổi tri thức, tức sự nhận biết Chúa. Nhờ đó tâm trí và tấm lòng được thay đổi, và cuối cùng là hành vi sẽ được thay đổi theo chiều hướng mới. Đó là thay đổi mục đích sống, thay đổi quan niệm sống, từ bỏ những thói quen, nếp sống cũ cản trở sự tăng trưởng tâm linh. Qua quá trình thay đổi hàng ngày nhờ thực hành lời Chúa, từng bước giúp chúng ta trở nên người mới trong Chúa, để ngày cuối cùng chúng ta đạt được tầm thước trọn vẹn của Đấng Cứu Thế. Muốn vậy, mỗi chúng ta cần siêng năng trong việc học lời Chúa và xin Đức Thánh Linh soi sáng để biết cách học hỏi đúng để tăng trưởng tâm linh. Chúng ta sẽ tiếp tục học về việc học lời Chúa thế nào cho có hiệu quả trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần tới. Mong quý thính giả nhớ đón nghe.
Đường không dễ dàng, nhiều nỗi cay đắng bay sang trước mặt. Đồng bước theo Chúa, thử thách gian truân, có lắm đau thương nhiều khi suýt ngã lòng, được Ngài đỡ nâng hồi con luôn vững an, không lo sợ bao tố vây quanh, đi bên Ngài bình an chứa chan, dâng ngập tràn tình yêu Chúa ban. Được đồng bước theo Chúa, học biết yêu người và tha thứ kẻ nghịch thù, sự thương xót chẳng hề vơi, bước theo chọn cuộc đời. Đồng bước theo Chúa, lòng không đổi rời, nguyện hiến tâm ý cho Chúa mỗi ngày. Dù bước theo Chúa gặp những gian nan, có Chúa đi cùng mọi hành hướng Chúa ban, lòng con thấy vững an. Đồng bước theo Chúa, lòng con luôn vững an, không lo sợ bão tố vây quanh, đi bên Ngài bình an chứa chan, dâng ngập tràn tình yêu Chúa ban. Được đồng bước theo Chúa, học biết yêu người và tha thứ kẻ nghịch thù, sự thương xót chẳng hề vơi, bước theo Ngài chọn cuộc đời. Được đồng bước